Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay, ngày 23 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày báo Công an Nhân dân phát hành số đầu tiên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hưng Yên về tình hình phát triển kinh tế xã hội, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ tư của Ban chỉ đạo xây dựng các chuyên đề phân công cho Đảng đoàn Quốc hội.
Theo hướng dẫn cập nhật mới nhất, Bộ Y tế yêu cầu người khỏi bệnh COVID-19 cần sớm được tiêm chủng vaccine ngừa căn bệnh này.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 23 tháng 12 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày báo Công an Nhân dân phát hành số đầu tiên, 40 năm ngày thành lập nhà xuất bản Công an Nhân dân, 10 năm ngày phát sóng kênh truyền hình Công an Nhân dân. Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng báo Công an Nhân dân, trao huân chương lao động hạng nhì tặng nhà xuất bản Công an Nhân dân và trao huân chương lao động hạng ba tặng truyền hình Công an Nhân dân vì đã có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Cũng trong sáng nay, trước thềm lễ Giáng sinh năm 2021 và chào đón năm mới 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm tặng quà và chúc mừng lễ Thiên Giáng sinh Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, khẳng định Đảng, Nhà nước luôn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của người dân thông qua hiến pháp và pháp luật. Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, theo dòng lịch sử, đồng bào Công giáo luôn đồng hành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sống tốt đời, đẹp đạo. Các giáo phận, giáo xứ, dòng tu Công giáo tổ chức nhiều hoạt động từ thiện bác ái, đặc biệt là chung tay cùng các lực lượng trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, mang lại những tình cảm ấm áp, hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân.
Phát biểu ngày hôm nay trong cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hưng Yên về tình hình phát triển kinh tế xã hội, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để khắc phục các hạn chế yếu kém còn tồn tại của địa phương. Thủ tướng nhấn mạnh, Hưng Yên có điều kiện để phát triển toàn diện công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và du lịch theo hướng hiện đại như ít gặp bão, địa hình bằng phẳng, nằm trong tam giác phát triển Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, ở trung tâm của đồng bằng sông Hồng. Thủ tướng lưu ý cần phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, xanh, bền vững, dịch vụ hiện đại, chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Cùng với đó, Hưng Yên có điều kiện để phát triển cân bằng và hài hòa giữa văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội, tỉnh đứng thứ hai cả nước về di tích được xếp hạng cấp quốc gia. Thủ tướng cũng nhắc lại, tại lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ định hướng lớn là xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.
Nhân chuyến công tác tại tỉnh Hưng Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, là dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài và dự án tuyến đường bên kết nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Thủ tướng cũng dự buổi lễ của tỉnh Hưng Yên trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định thành lập cho một số dự án đầu tư lớn với tổng số vốn khoảng 6 tỷ đô la Mỹ.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp thứ tư của Ban chỉ đạo xây dựng các chuyên đề phân công cho Đảng đoàn Quốc hội thuộc đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, theo phân công của Ban chỉ đạo Trung ương, Đảng đoàn Quốc hội trực tiếp tổ chức chỉ đạo xây dựng 4 chuyên đề, chỉ đạo hướng dẫn kiểm toán nhà nước hoàn thiện 1 chuyên đề. Đến nay, Ban chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội đã hoàn thành được 3 trên 5 chuyên đề.
Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, các thành viên Ban chỉ đạo đều đánh giá cao sự cố gắng, công phu của tiểu ban số 2 trong việc xây dựng hoàn thiện chuyên đề và tiếp thu tối đa các ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo để hoàn thiện chuyên đề. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh tới định hướng tại Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng về việc tăng tính chuyên nghiệp của Quốc hội. Tính chuyên nghiệp được thể hiện qua mô hình tổ chức, các thiết chế, tăng dần số đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho phù hợp, nâng cao chất lượng và năng lực hoạt động của đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phối hợp với các cơ quan khác.
Tiếp tục chương trình với một số thông tin đáng quan tâm khác. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và phía Nga hoàn tất các thủ tục tiếp nhận bảo quản 100.000 liều vaccine Sputnik V do chính phủ Nga viện trợ. Đồng thời, Bộ Y tế chủ trì tiến hành lễ tiếp nhận, phối phối hợp thúc đẩy phía Nga khẩn trương bổ sung và hoàn thiện hồ sơ để xem xét cấp phép cho vaccine Sputnik V theo quy định, chỉ đưa vào sử dụng khi được cấp có thẩm quyền cho phép.
Theo hướng dẫn cập nhật mới nhất của Bộ Y tế, người sau khi mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định, cần sớm được tiêm chủng vaccine COVID-19, bao gồm các liều vaccine cơ bản và mũi tiêm nhắc lại. Trước đó, Bộ Y tế khuyến cáo người đã mắc COVID-19 thì trong vòng 6 tháng không cần phải tiêm vaccine. Đến sáng nay, 23 tháng 12, nước ta đã tiêm được hơn 142,3 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó có hơn 1,55 triệu liều là tiêm mũi 3.
Mới đây, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn khẩn về quy trình đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương trên địa bàn thành phố. Theo sở này, thời gian qua một số quận huyện chưa sử dụng đúng số liệu để đánh giá cấp độ dịch tại địa phương. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu địa phương nào không bảo đảm trang thiết bị y tế, phương tiện phòng hộ cho các trạm y tế lưu động hay tổ chức chăm sóc người nhiễm SARS-CoV-2 tại cộng đồng, F0 cách ly tại nhà chưa được chăm sóc và quản lý theo quy định, tiêu chí này sẽ bị đánh giá là không đạt.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành không đồng ý đề xuất nhập khẩu và khai thác 37 toa xe tự hành DMU đã qua sử dụng của Nhật Bản. Qua xem xét, Bộ Giao thông Vận tải nhận thấy 37 toa xe nêu trên không được phép nhập khẩu do có năm sản xuất quá 10 năm, không được phép khai thác tại Việt Nam do đã có niên hạn sử dụng quá 40 năm. Ngoài ra, khổ đường sắt của Nhật Bản cũng không phù hợp với khổ đường sắt hiện tại của Việt Nam. Như vậy, khi nhập về, phải điều chỉnh, đăng kiểm lại. Chi phí này mất khoảng 140 tỷ đồng, chưa kể chi phí nhập khẩu, bến bãi hay vận chuyển.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa triển khai chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động với nhiều giải pháp, chính sách, hỗ trợ thu hút người lao động ngoại tỉnh quay trở lại làm việc. Chương trình nhằm từng bước phục hồi và phát triển thị trường lao động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục hồi và phát triển kinh tế. Mục tiêu cụ thể là duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%, tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn dưới 2%.
Liên quan tới sự cố sập cầu Cái Đôi Vàm bắc qua sông Cái Đôi Vàm, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, ngày hôm nay, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau, Ban Quản lý Dự án Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh, chủ đầu tư, đã tổ chức buổi họp báo thông tin bước đầu về sự cố. Ông Trần Hải Âu, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Cà Mau thông tin. Công trình được thiết kế theo đúng quy định, năng lực nhà thầu thi công cũng được lựa chọn đúng quy định. Tuy nhiên, một vấn đề quan trọng khác là xác định ban đầu nguyên nhân gây nên sự cố công trình nói trên thì cả Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Dự án Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Cà Mau đều cho rằng chưa thể kết luận được chính xác, cần phải có kết luận từ cơ quan chuyên môn.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã cấp phép sử dụng thuốc viên dùng cho điều trị COVID-19 của hãng dược Pfizer dưới tên gọi là Paxlovid cho những người có nguy cơ cao từ 12 tuổi trở lên. FDA nhấn mạnh đây là một cột mốc quan trọng trong thời kỳ đại dịch, sẽ cho phép hàng triệu người tiếp cận điều trị. Các nhà khoa học của FDA cho rằng việc cấp phép cho thuốc viên này mang đến một liệu pháp điều trị COVID-19 đầu tiên ở dạng viên uống, có bước tiến lớn trong cuộc chiến chống lại đại dịch.
Giới chức Đức vừa khẳng định bất chấp sự bùng phát mạnh mẽ của biến thể Omicron, Đức không mong muốn biên giới châu Âu thêm một lần nữa phải đóng cửa. Hiện nước Đức đang nỗ lực hết sức để kiểm soát tình hình, để mọi người không chỉ có một Giáng sinh an lành mà còn có thể tận hưởng các dịp lễ cuối năm cùng với gia đình và bạn bè mà không có sự ngăn cản về biên giới. Hiện số người dân Đức đã tiêm chủng ít nhất một mũi đạt 61,2 triệu người, tương đương với 73,6% tổng dân số.
Ngân hàng Thế giới WB đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong năm nay và năm tới, khi nền kinh tế này phải đối mặt với những khó khăn như biến thể Omicron và sự suy thoái nghiêm trọng của lĩnh vực bất động sản. Cụ thể, WB dự báo GDP của Trung Quốc sẽ tăng 8% trong năm 2021 so với một năm trước, thấp hơn so với các dự báo trước đó của WB. WB cũng cắt giảm dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2022 từ 5,4% xuống 5,1%. Đây sẽ là tốc độ tăng trưởng chậm thứ hai của Trung Quốc kể từ năm 1990, khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này chỉ tăng 3,9%.
Ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 ước tính tổng kinh phí tổ chức các sự kiện thể thao này tại Nhật Bản sẽ rơi vào khoảng 1.450 tỷ yên, tương đương với 12,7 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn 191 tỷ yên so với dự toán ban đầu. Số tiền tiết kiệm được chủ yếu nhờ phần lớn các sự kiện trong khuôn khổ các Thế vận hội này diễn ra mà không có khán giả do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Dự kiến tổng chi phí chính xác dành cho các sự kiện này sẽ được công bố vào tháng 6 năm 2022.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã khiến cho nhiều người phải tạm xa mái ấm gia đình để lên tuyến đầu chống dịch. Rất nhiều những khó khăn, thử thách, đặc biệt là với các gia đình trẻ. Nhưng bằng sự quan tâm, đồng lòng, bằng tình yêu thương và sự sẻ chia thì nhiều gia đình đã tạo ra những điều phi thường để có thể vượt qua tất cả, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc.
Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của hai trong số 20 gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu vừa được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh, để thấy được những điều phi thường của yêu thương mà họ đã tạo ra.
Tụi anh à, có cơm chưa? Có nhớ bố không? Thôi con nín đi. Nín đi ngoan lắm, bố sắp về với con rồi. Bố sắp về với con rồi nhé.
Đó là một phần nội dung trong cuộc điện thoại giữa anh Nguyễn Quang Mạnh và cô con gái nhỏ đang ở nhà với bà. Là bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, anh Mạnh đã tham gia hỗ trợ chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tranh thủ những lúc nghỉ ngơi, anh chỉ có thể gặp con gái và gia đình qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi như vậy. Cô Phạm Thị Mơ, mẹ của bác sĩ Mạnh chia sẻ.
Có lo lắng mà tôi động viên con trai tôi là yên tâm công tác. Nhiều hôm thì cháu nó cũng khóc, nó đòi bố, thì tôi cố gắng dỗ dành. Tôi bảo ý cho cháu là bao giờ hết dịch thì bố con về, bây giờ bố con mang đem đi chống dịch.
Còn với anh Lù Văn Thắng, một chiến sĩ cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Sơn La, công việc của anh thường xuyên phải xa nhà dài ngày. Cuộc hôn nhân 9 năm của vợ chồng không vì thế mà kém đi mặn nồng như thuở ban đầu, vì sự thấu hiểu, cảm thông với công việc đặc thù của chồng. Bởi vậy, để bù đắp cho vợ con mỗi lần công tác trở về, anh Thắng không nề hà vào bếp phụ vợ, mọi việc từ nấu nướng đến dành thời gian chơi với các con. Anh Thắng và vợ anh, chị Hoàng Thị Hoan cùng chia sẻ.
Sau một chuyến công tác trở về thì tôi không giấu nổi nước mắt vì thương vợ thương con. Nhưng mỗi lần tôi đi công tác về chưa một lần thấy vợ con oán than.
Gia đình chúng tôi được xây dựng từ một nền tảng duy nhất, đó là tình yêu. Cả hai vợ chồng tôi đều là trụ cột trong nhà. Khi anh vắng nhà thì tôi vừa là mẹ, vừa là cha. Vợ chồng chúng tôi cùng nhau đã có những khoảnh khắc rất là hạnh phúc.
Cùng nắm tay nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, vượt lên những cách xa về địa lý, những thiếu thốn về tình cảm, chiến thắng hoàn cảnh để xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, bình đẳng. Mỗi gia đình một hoàn cảnh, nhưng tất cả đều có chung chìa khóa thành công, giữ gìn hạnh phúc gia đình được gói gọn trong 4 chữ, yêu thương và sẻ chia. Đó cũng chính là điều phi thường của yêu thương trong cuộc sống.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.